Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với những bản tin kinh tế của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, trước khi đến với những bản tin kinh tế thì xin mời quý vị đến với một vài chỉ số của thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay sau giờ mở cửa. Chỉ số S&P 500 giảm 29 điểm, hiện là 6.039 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 315 điểm, hiện là 44.277 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 49 điểm, hiện là 19.594 điểm. Giá dầu giảm 1 đồng 24, hiện là 72 đồng Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giảm 16 đồng 50, hiện là 2.916 Mỹ Kim một ao. Và thưa quý vị, những chỉ số này sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay. Thưa quý vị, Chủ tịch Fed là Jerome Powell sẽ tái khẳng định cam kết kéo giảm lạm phát về mục tiêu là 2% và cho biết rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không có vội vàng hạ lãi suất. Trong cái bài phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thì cái ông Powell nhận định cái nền kinh tế đang nhìn chung mạnh mẽ với thị trường lao động vững chắc. Lạm phát đang hạ nhiệt nhưng mà vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Và trong cái điều kiện hiện tại thì ông cho biết Fed không cần phải vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Những cái phát biểu của ông Powell được đưa ra trong cái buổi điều trần đầu tiên tại đồi Capitol, tức là Quốc hội. Ông sẽ phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 11 tháng 2 và Ủy ban Dịch vụ Tài chính vào ngày 12 tháng 2. Phần lớn những cái phiên điều trần tập trung vào cái hoạt động giám sát ngân hàng hơn là những cái chính sách tiền tệ. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ là Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts cáo buộc rằng cái động thái của Tổng thống Donald Trump trong việc dừng hoạt động của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, gọi tắt là CFPB, đó, đã khiến cho người tiêu dùng không còn được bảo vệ trước các ngân hàng lớn của quốc gia. Bà Warren hỏi ông Powell rằng ai đang quản lý việc tuân thủ quy định về người tiêu dùng bên ngoài CFPB, và ông trả lời rằng tôi có thể nói rằng không có cơ quan quản lý liên bang nào khác. Tuy nhiên thì Powell vẫn khẳng định hệ thống ngân hàng nói chung vẫn an toàn. Về chính sách tiền tệ, những cái nhận xét của ông Powell phần lớn phù hợp với các tuyên bố gần đây của ông và các đồng nghiệp. Họ đều cho rằng nền kinh tế đang bước vào một cái môi trường không có chắc chắn. Và đáng chú ý nhất rằng Tổng thống Trump đã phát động một cái chiến dịch áp đặt thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Một mặt là nhằm cân bằng cán cân thương mại và mặt khác là để thực thi các mục tiêu chính sách đối ngoại chống lại nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy, đặc biệt là fentanyl. Ông Powell cũng không có đề cập đến bất kỳ chính sách nào của Tổng thống Trump trong cái bài phát biểu của mình. Ông một lần nữa lưu ý rằng việc can thiệp vào chính sách tài khoá không phải là chính sách hay là trách nhiệm của Fed. Ông nói rằng về mặt logic, những cái lập luận cơ bản ủng hộ tự do thương mại vẫn có cơ sở logic. Tuy nhiên, chúng không thực sự hiệu quả khi có một quốc gia lớn không tuân thủ các quy tắc chung. Dù sao đi nữa thì việc đưa ra những cái bình luận về chính sách thuế quan không phải là nhiệm vụ của Fed. Đó là trách nhiệm của những người được bầu chọn và chúng tôi không nên bình luận về điều đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng phản ứng một cách thấu đáo, hợp lý và điều hành chính sách tiền tệ để đạt được cái mục tiêu đề ra. Thị trường cũng đã diễn giải những cái thông điệp gần đây như là dấu hiệu cho thấy Fed vẫn giữ nguyên lãi suất, có thể sẽ kéo dài đến mùa hè. Sau đó thì sau khi mà đã cắt mức giảm mức lãi suất cho vay chuẩn 1% trong vào khoảng nửa cuối năm 2024. Ông Powell cho biết rằng cái lập trường chính sách hiện tại với lãi suất quỹ liên bang chuẩn trong khoảng từ 4.25 cho đến 4.5 đang mang lại tính linh hoạt cho Fed. Và ngay sau khi nhậm chức thì Tổng thống Trump đã nói rằng ông sẽ yêu cầu lãi suất giảm xuống ngay lập tức. Tuy nhiên thì trong các phát biểu sau đó thì ông nói rằng ông không đồng ý với quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền tập trung nhiều hơn vào việc giảm lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hơn là các hành động của Fed sẽ vốn ảnh hưởng mạnh mẽ đến lãi suất ngắn hạn. Cái lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao ngay cả khi Fed đã cắt giảm và Powell cho biết điều này có thể thay đổi trong cái thời gian tới. Ông Powell cũng cho biết cái lãi suất thế chấp có thể giảm xuống khi mà Fed duy trì lãi suất thấp, mặc dù ông không chắc chắn khi nào điều đó có thể xảy ra. Các chuyên gia phân tích kinh tế toàn cầu cho rằng chiến thuật thuế quan của Mỹ có thể định hình lại cái thương mại của toàn cầu. Tổng thống Trump coi thuế quan là công cụ để mà tăng doanh thu, khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại và gây sức ép để mà các quốc gia khác phải hành động theo các mối lo của Hoa Kỳ. Các chuyên gia phân tích cảnh báo việc Tổng thống Donald Trump sử dụng thuế quan như một cái vũ khí để mà đạt được sự nhượng bộ về mọi thứ, từ thương mại đến nhập cư và buôn bán ma túy, có thể sẽ định hình lại các chuẩn mực thương mại toàn cầu. Tổng thống Trump coi thuế quan là công cụ để tăng doanh thu, khắc phục cái tình trạng mất cân bằng thương mại và gây sức ép. Tuy nhiên thì lý do ông áp thuế đối với Canada và Mexico cũng như mức thuế bổ sung thêm 10% đối với Trung Cộng không chỉ giới hạn ở thương mại. Chính ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Thương mại của ông Trump là Howard Lunick cũng thừa nhận đối với các nhà lập pháp tại phiên điều trần vào tháng trước rằng đó không phải là thuế quan mà là hành động của chính sách trong nước. Ông Maurice Obstfield, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson nhận định mức độ không chắc chắn về chính sách thương mại về cơ bản đã được thể hiện rõ. Theo ông thì việc xây dựng chính sách thương mại dựa trên các mục tiêu phi kinh tế có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Vị chuyên gia này cũng cho rằng chiến thuật của Tổng thống Trump có thể bóp nghẹt chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc là khiến các quốc gia phải tìm cách tách khỏi thị trường Mỹ nếu mức độ rủi ro trở nên quá cao. Bà Rittin McDaniel, một chuyên gia tại trung tâm Metacut, cũng nhấn mạnh rủi ro về thuế quan đơn phương. Theo bà thì thuế quan đơn phương sẽ làm đảo lộn thương mại toàn cầu và làm thay đổi suy nghĩ về vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới, tức là WTO, cũng như các quy tắc thương mại quốc tế và các hiệp định thương mại. Trong khi đó thì ông Stephen Moore, thỉnh giảng cấp cao tại Foundation, là cố vấn lâu năm của Tổng thống Trump, thừa nhận thuế cũng có thể nguy hiểm nếu làm leo thang căng thẳng thương mại đối với các đối tác chẳng hạn như là Canada. Bà Inu Manak, một thành viên chính sách thương mại tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, thì cảnh báo thuế quan của Tổng thống Trump có thể phản tác dụng vì bên cạnh việc đe dọa áp thuế trả đũa thì Canada cũng có thể sẽ có những cái phản ứng khác gây thiệt hại cho Mỹ. Và đây là điều mà Hoa Kỳ cũng cần đến tính đến về lâu về dài. Thưa quý vị, Elon Musk mất gần 100 tỷ Mỹ Kim chỉ sau 2 tháng thôi và tài sản rớt và đang đạt mốc là chỉ có 400 tỷ Mỹ Kim. Theo cái chỉ số tỷ phú của Bloomberg thì khối tài sản của vị tỷ phú 53 tuổi này đã giảm mạnh từ 486,4 tỷ Mỹ Kim vào ngày 17 tháng 12, 2024 vừa qua, bây giờ chỉ còn có 394,6 tỷ Mỹ Kim. Cổ phiếu của Tesla, vốn là chiếm 60% tổng tài sản của ông Musk, cũng đã mất 27% giá trị kể từ mức đỉnh lịch sử thiết lập vào giữa tháng 12 năm 2024. Thời điểm đó thì nhà đầu tư kỳ vọng nhiều vào cái mối quan hệ gần gũi giữa ông Elon Musk và Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy triển vọng của công ty thông qua những cái thay đổi về trợ cấp thuế xe điện và tiêu chuẩn hóa công nghệ tự lái. Tuần vừa qua thì đánh dấu cái giai đoạn tồi tệ nhất của Tesla kể từ đầu tháng 10, khi mà cổ phiếu giảm 11% sau báo cáo doanh số ảm đạm. Đặc biệt, doanh số tại thị trường Đức sụt giảm mạnh 59% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001, trong khi cái thị trường Trung Quốc cũng giảm mạnh 11,5% so với cùng kỳ năm trước do cái áp lực cạnh tranh từ BYD, tức là hãng xe của Trung Cộng đó. Cái đà giảm tiếp tục kéo dài sang ngày 10 tháng 2, đánh dấu cái phiên giảm thứ tư liên tiếp khi mà mất thêm 3%, chỉ còn có 350 đồng một cổ phiếu. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức thì ông Elon Musk đã dành phần lớn sự chú ý cho Washington. Ông đã chỉ đạo nỗ lực cắt giảm chi phí của Bộ Hiệu quả Chính phủ, tức là DOGD, mà ông đứng đầu trong 3 tuần, bao gồm cắt giảm của USAID, cắt giảm giám sát dữ liệu thanh toán nội bộ của Bộ Tài chính và dẫn đầu cái chiến dịch giảm lực lượng lao động liên bang thông qua cái đề xuất trả lương 8 tháng để cho nhân viên đổi lấy cái việc từ chức. Theo báo cáo ngày 4 tháng 2 của các nhà phân tích như là Robert Pencarlo và David Sutherland, thì ông Musk cũng nhắc đến khả năng tự hoàn toàn như cái xe tự lái như giá trị thực của hãng xe Tesla. Tuy nhiên thì họ bày tỏ cái thái độ thận trọng hơn về cái mảng kinh doanh robot taxi sau khi hãng xe này gỡ bỏ cái dự báo sản lượng báo cáo thu nhập trong quý tư. Mặc dù cổ phần của Tesla vẫn là thành phần chính trong cái khối tài sản của ông Elon Musk và tỷ trọng đóng góp đang giảm dần do các khoản đầu tư mới vào XAI và SpaceX, thì hiện nay 42% cổ phần của ông Musk tại SpaceX có giá trị là 136 tỷ Mỹ kim. Trong một cái diễn biến đáng chú ý khác thì tờ Wall Street Journal đưa tin ông Musk đang dẫn đầu cái nhóm nhà đầu tư đề xuất cho cái thương vụ mua lại OpenAI. Đó là một công ty phát triển ChatGPT với giá gần 95 tỷ Mỹ kim. Theo chia sẻ từ luật sư của ông Musk thì tuy nhiên CEO của OpenAI đã từ chối đề nghị này thông qua một cái bài đăng viết trên cái nền tảng X. Thưa quý vị, Amazon, Temu và Shein, ai sẽ thống trị thị trường thương mại điện tử Hoa Kỳ dưới thời chính quyền của Tổng thống Trump? Trước cái sự cạnh tranh khốc liệt trên cái thị trường thương mại điện tử toàn cầu, thì Amazon vẫn là một trong những ông lớn bán lẻ trực tuyến đang triển khai những cái chiến lược quan trọng để giữ vững vị thế dẫn đầu. Nổi bật trong số đó là việc tăng cường nhập khẩu hàng hóa rẻ từ Trung Cộng nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Và cái sự việc này không chỉ thể hiện cái sự dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn dấy lên nhiều vấn đề về tác động đối với các nhà bán lẻ nội địa, người tiêu dùng và cả những cái mối quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong năm 2024, thì các nhà bán hàng có trụ sở tại Trung Quốc đã đạt một cái cột mốc quan trọng ở lĩnh vực thương mại điện tử khi mà vượt qua 50% thị phần trên Amazon. Theo báo cáo của Marketplace, thì từ sự tăng trưởng này đánh dấu thay đổi mang tính lịch sử đối với Amazon, đẩy thị phần của các nhà bán hàng Hoa Kỳ xuống khoảng 45% và phần còn lại chia cho các quốc gia chẳng hạn như là Vương quốc Anh và Canada. Sự thống trị của các nhà bán hàng Trung Quốc không phải là một cái hiện tượng mới nổi, mà là kết quả của một xu hướng đã được củng cố trong gần một thập kỷ. Amazon lần đầu tiên thừa nhận thị phần đáng kể của các nhà bán hàng Trung Quốc trên thị trường của mình trong cái hồ sơ Form 10K hàng năm gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC, vào tháng 2 năm 2024. Và doanh thu từ việc bán hàng bên thứ ba, bao gồm cái phí giao dịch và hoàn tất đơn hàng thu từ người bán trên thị trường, đạt 140 tỷ Mỹ kim vào năm 2023. Các nhà bán hàng cũng đã mua các dịch vụ quảng cáo với tổng trị giá 47 tỷ Mỹ kim trong năm 2023. Theo một cái cuộc khảo sát do Jungle School thực hiện và được ECDP công bố, thì hơn 70% sản phẩm tại các nhà bán buôn và nhà bán lẻ bán trên Amazon được sản xuất tại Trung Quốc. Hoa Kỳ là nhà sản xuất lớn thứ hai và các mặt hàng bán trên Amazon chiếm 30% tổng số hàng hóa được bán thông qua Amazon. Amazon được cho là đang gây áp lực buộc các thương nhân Trung Quốc bán trên nền tảng của mình để tránh giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh là Temu. Theo tờ South China Morning Post đưa tin thì Amazon đã chỉ thị một số thương gia xuyên biên giới từ Trung Cộng bán hàng trên web của mình ngừng niêm yết các sản phẩm có giá thấp hơn trên nền tảng đối thủ là Temu. Văn phòng địa phương của công ty gần đây đã liên hệ với các nhà quản lý của các thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, khuyên họ không nên niêm yết các mặt hàng giống hệt nhau với giá chiết khấu trên Temu. Các hành động này đã diễn ra khi mà Amazon đã phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Temu trên thị trường thương mại điện tử Hoa Kỳ. Amazon cũng đang cố gắng cạnh tranh với các công ty này thông qua một cái nền tảng trực tuyến sao chép mô hình kinh doanh của họ bằng cách cung cấp các sản phẩm rẻ tiền được vận chuyển trực tiếp từ Trung Cộng. Amazon lặng lẽ ra mắt Ho vào tháng 11 2024 cho các mặt hàng dưới 20 Mỹ kim, phần lớn từ Trung Cộng. Đó là câu trả lời của Amazon trước sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Temu và Shein. Sự trỗi dậy của Temu và Shein đã tạo ra cái làn sóng mới trong lĩnh vực thương mại điện tử, thưa quý vị, đặc biệt là sản phẩm thời trang, đồ gia dụng, mặt hàng thiết yếu giá rẻ, thu hút người tiêu dùng Hoa Kỳ. Temu thuộc sở hữu của PDD Holding, công ty mẹ của Pinduoduo, đã nhanh chóng chiếm được thị phần đáng kể bằng cách cung cấp một loạt sản phẩm mới với mức giá cực kỳ cạnh tranh so với các đối thủ. Và Shein cũng vậy, gã khổng lồ thời trang nhanh của Trung Cộng cũng đã cách mạng hóa cái ngành công nghiệp thời trang bằng cách tung ra hàng ngàn cái mẫu thiết kế mới mỗi ngày với mức giá khó mà tin được. Để mà đối phó với Temu và Shein thì Amazon đã phải điều chỉnh chiến lược. Một trong những cái phản ứng chính là tăng cường sự hiện diện của các nhà bán hàng Trung Quốc trên nền tảng của mình để mà họ tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng Hoa Kỳ. Và Amazon cũng nhận ra rằng các nhà bán hàng Trung Quốc có thể cung cấp hàng hóa với giá thấp hơn do chi phí sản xuất và vận chuyển thấp hơn. Amazon cũng đang tìm cách giảm chi phí sản xuất và vận chuyển thông qua các biện pháp chẳng hạn như là tự động hóa, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo và máy học. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc những bản tin kinh tế của Radio Sài Gòn Đà Lạt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.